Quý vị nhớ, mà chết là bắt đầu cho một cuộc sống mới, thì mình có sợ không? Đâu có sợ phải không? Đâu có gì phải sợ. Mình bây giờ mình phải chuẩn bị một cái cuộc sống mới nó tốt đẹp. Đó là mình biết lo xa. Còn bây giờ mình ngồi đây mà mình cứ sợ không à, thì mình không có chịu chuẩn bị cho mình cái gì hết, phải không? Quý vị thấy, chết là bắt đầu cho một cuộc sống mới, chết là cởi cái áo cũ để mình mặc vào một chiếc áo mới đó. Mình bây giờ mình phải làm sao để ngày mai mình mặc chiếc áo mới nó sẽ đẹp hơn, phải không? Thì đó là mình biết lo xa. Thì như vậy, cái hiện tại mình phải sống sao? Phải sống cho tốt đẹp, sống cho đừng có để những cái phiền não khổ đau nó xâm chiếm vào tâm hồn mình đó. Tâm hồn mình phải thanh tịnh, phải an lạc, thì bỏ cái sự sống này mình bước sang một cái đời sống mới thì mình cũng sẽ được tốt đẹp, cũng sẽ được an lạc, cũng sẽ được bình an, phải không? Còn bây giờ mình hiện tại mình sống với những cái bực bội, những cái giận hờn, những cái ganh tị đố kỵ đầy ắp trong tâm hồn mình, thì cái hành trang đó khi mình chết đi nó sẽ mang theo một cái đời sống sau thì nó cũng sẽ sao, cũng sẽ đầy khổ đau, phải không? Cho nên vì vậy mà ngay nơi biết lo xa là ngay nơi hiện tại này mình phải tập sống gì, sống trong chánh niệm. Chánh niệm là mình biết rõ cái cuộc sống của mình và mình buông bỏ hết những cái đã tạo nên những cái phiền não, những cái hơn thua, cái phải quấy, những cái ganh tị đố kỵ, những cái tâm niệm đó mình buông bỏ nó đi để mình sống được với một cái đời sống mở rộng lòng ra để thông cảm, để hiểu biết, để thương yêu, để sống với cái tâm lặng lẽ của mình. Cái tâm lặng lẽ hằng tri giác, hằng biết đó nó đang có mặt với mình. Và khi buông cái thân này bước sang cái thân khác thì mình sống rất là hồn nhiên, phải không? Lúc đó thì quý vị thấy mình sống rất là tự do. Thì như vậy mình sẽ là cái người tự do trong cái sự ràng buộc. Mình sẽ là cái người hạnh phúc. Hạnh phúc là mình tự tại trong cái khổ đau. Trong khổ đau mà mình tự tại đó là mình hạnh phúc. Trong cái trói buộc mà mình thấy mình tự do, không có gì gọi là trói buộc. Tới thiền viện Minh Chánh bắt ngồi thiền 2 tiếng đồng hồ mình vẫn ngồi tỉnh queo, không có gì phải gọi là không có gì trói buộc hết, không có gì khó khăn hết, thì đó là mình tự do rồi. Bữa nào tới với thầy nói thôi bữa nay quý vị khỏi ngồi thiền thì mình cũng thấy cũng tỉnh như vậy thôi, phải không? Cũng tự do, không có gì quan trọng hết, ngồi cũng được không ngồi cũng được. Thì như vậy đó gọi là mình tự do, mình không có bị trói buộc. Còn nếu mà bữa nào mà tới quý thầy bắt ngồi 2 tiếng đồng hồ mình ngồi không nổi thì mình thấy trói buộc rồi, phải không? Rồi bữa nào mình nếu mình ngồi được 2 tiếng đồng hồ mà tới chừng quý thầy biểu tới bữa đó quý thầy nói thôi bữa nay không ngồi thì mình cũng thấy khó chịu, thì đó là cũng trói buộc, phải không quý vị thấy? Cho nên tự do là không có dính mắc bên nào hết á, nhưng mà không có dính mắc bên nào mà bên cái nào chúng ta cũng làm được hết, chứ không phải nói không dính mắc bên nào rồi mình không có chịu ngồi thiền, mình không có ngồi thiền được thì gọi là mình không dính mắc. Thưa quý vị, nó cũng vẫn là một sự dính mắc. Dính mắc ở cái gì? Dính mắc ở cái chỗ không ngồi thiền. Cho nên chúng ta thấy nó tu nó có một cái nó rất là nó, cái ngôn ngữ và cái thiền nó đặc biệt ở cái chỗ là nó phải vượt thoát hai bên, không có dính mắc bên nào. Mà không dính mắc bên nào thì đó mới gọi là thực sự tự do. Còn nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta muốn tự do có nghĩa là mình muốn làm gì mình làm, mình thích ngồi thiền mình ngồi thiền, thì cái tự do nó vẫn là một cái sự trói buộc. Cho nên quý vị nhớ, tự do có nghĩa là không mắc kẹt hai bên, không mắc kẹt bên nào hết, không mắc kẹt cái phải, không mắc kẹt cái quấy, không mắc kẹt hình thức, mà cũng không mắc kẹt cái là mình bỏ hết hình thức, mình có mắc kẹt cái nào. Khi người mắc kẹt vào hình thức á, thì đi tới đâu mà không có cái hình thức á, là mình khó chịu. Tại sao cái thiền viện gì mà sống không có quy củ, không có cái gì nó phải thiền viện Trúc Lâm là phải như thế này như thế này, tại sao về thiền viện Trúc Lâm Minh Chánh đó, thì nó không có đúng như vậy và chúng ta cảm thấy khó chịu, phải không? Đó, thì đó gọi là mắc kẹt trên hình thức. Rồi nếu chúng ta không mắc kẹt trên hình thức thì chúng ta bỏ cái hình thức thì chúng ta sẽ mắc kẹt ở cái không hình thức là chúng ta không làm cái gì hết, tới cái chỗ có hình thức như vậy thì mình thấy tại sao phải sống hình thức như vậy chi, thì đó gọi là mình mắc kẹt ở cái chỗ không hình thức. Cho nên tới cái chỗ hình thức thì mình thấy khó chịu, rồi mình mắc kẹt ở trên cái hình thức thì tới cái chỗ không giống như ý mình, cái hình thức của mình thì mình cũng khó chịu. Cho nên quý vị thấy tu là phải thoát ra khỏi hai cái đó, mà chỉ có cái chánh niệm mới giúp chúng ta thoát khỏi hai cái đó, phải không? Chánh niệm là gì? Chánh niệm là mình biết mình đang như vậy. Bây giờ tới cái chỗ đó, cái hình thức như vậy thì mình chỉ biết vậy thôi, thì thưa quý vị, nó có phiền não có gì không? Không có gì hết, phải không? Rồi tới cái chỗ khác, mình cũng chánh niệm, mình cũng biết, biết cái chỗ đó nó như vậy, thì mình cứ làm như vậy, thì quý vị thấy không có gì hết. Thì đó gọi là vô niệm, gọi là chúng ta sống với chánh niệm. Chánh niệm để giúp cho chúng ta thoát khỏi cái phiền não của mình đó, để mình thấy rõ được cái sự sống nó đang có mặt. Và khi mình sống với cái sự sống có mặt đó thì quý vị thấy sẽ thoát ra khỏi cái khổ đau chứ không có gì. Thì như vậy quý vị thấy hình thức nào mà khi chúng ta chấp là gì, nó cũng thành khổ đau hết, phải không? Dù là cái hình thức Phật Pháp nó quý, Phật Pháp là cao quý, là quý giá, quý hơn người ta nói là như là vàng, như là kim cương cũng không có bằng. Nhưng mà nếu chúng ta dính mắc vào cái hình thức đó thì nó cũng trở nên sự trói buộc. Và chúng ta bị trói buộc, mà trói buộc đây nó bằng cái sợi dây xích bằng vàng đấy. Cho nên chính vì cái sợi dây xích bằng vàng quý giá, cho nên chúng ta khó có chịu cởi bỏ. Ở ngoài đời chúng ta khổ đau, những cái khổ đau kia là những cái trói buộc kia là sợi dây xích bằng sắt, phải không? Cho nên nó không có giá trị, cho nên chúng ta lúc nào mà cởi bỏ được là chúng ta sẵn sàng cởi bỏ. Nhưng mà vào trong Phật Pháp không có khéo thì những cái hình thức của Phật Pháp nó trở thành sợi dây xích bằng vàng, và chúng ta đôi khi gỡ bỏ ra thì chúng ta cảm thấy tiếc, bởi vì sợi dây xích bằng vàng nó quý giá cho nên mình thấy tiếc, phải không? Cho nên do đó tu là quý vị phải thấy, phải gan dạ. Cho nên Phật Pháp, giáo lý của Đức Phật để lại là một cái chiếc bè, là ngón tay để cho chúng ta nương nơi đó thôi. Cho nên đừng có dính mắc, đừng có dính mắc vào đó. Dính mắc thì nó sẽ tạo nên cho chúng ta cái sự trói buộc, cái sự khổ đau. Còn có dính mắc là còn có khổ đau. Cho nên đối trên tất cả cảnh, đối trên tất cả pháp tu thì chúng ta phải khéo, đừng có để mình dính mắc, dính mắc vào một cái nào hết thì mình mới gọi là đạt được cái vô niệm, và sống được với cái chánh niệm và đạt được cái vô niệm. Mà khi chúng ta có vô niệm thì đó là mình sống được. Để vô niệm nói vô niệm, nhưng mà vô niệm rồi không phải ngay nơi vô niệm đó là cái chỗ thật của mình, quý vị nhớ. Vô niệm chưa phải là cái thực, mà cái thực là cái rõ biết của mình. Mình rõ biết được là lúc này có niệm hay không có niệm, thì rõ biết được niệm và vô niệm, thì cái rõ biết được niệm và vô niệm đó mới thực, thực là mình, chứ không phải cái vô niệm là mình, quý vị nhớ. Cho nên chúng ta không có khéo thì chúng ta nhận lầm, nhận lầm cái chỗ yên tĩnh cho là mình, cái chỗ vọng tưởng lăng xăng thì mình nói cái đó là cái vọng tưởng, cái khổ đau, và mình muốn cái chỗ yên tĩnh. Nhưng mà cái chỗ yên tĩnh đó không phải, cũng không phải là mình. Tại vì yên tĩnh đó nó là cảnh đối đãi với cái động, cho nên động và tịnh là hai cái đối đãi nhau, và hai cái đối đãi đó nó cũng trên cái tướng trạng, trên cái dụng của cái tâm thể lặng lẽ kia. Cho nên tu mà chúng ta chấp vào cái cảnh tịnh để mình tu thì nó cũng không có đúng. Cho nên cứ nhìn để mình thấy được cái chỗ lặng lẽ thanh tịnh đó, mình cho cái chỗ lặng lẽ thanh tịnh đó là mình là đã chặt rồi,